Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 534. Không lão pháp sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 18 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Học hội Tịnh Tông Singapore. Các vị đồng học, xin xem thuyết kệ tán Phật, kệ tụng Kim Diệm Bồ Tát. Nhĩ thời Kim Diệm Viên Mãn Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, thưa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết đạo tràng chúng hải, tức thuyết tụng ngôn. Đoạn này là thuyết kệ nghi. Điều chúng ta nên học tập, là lễ kính chư Phật. Mọi lúc, mọi nơi, bất luận tự mình tu học, hay là vì người diễn thuyết, nhất định phải được sự gia trì của Tam Bảo, thừa Phật oai lực, chính là được Phật lực gia trì. Đồng thời phải tỏ niềm kính cho tất cả đại chúng, nhất thiết đạo tràng chúng hải đều là vị lai Phật. Đó là lễ kính chư Phật. Bây giờ mời xem Kinh Văn. Phật tích tu tập Bồ Đề Hạnh, ư chư cảnh giới giải minh liệu, xứ giữ phi xứ tịnh vô ngại, thử thị Như Lai sư trí lực. Mười loại trí lực, đây là loại thứ nhất, cho nên nói là sư. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải, chú rất kỹ lưỡng. Đệ nhất kệ, tức xứ phi xứ trí lực. Chúng tôi lúc bình thường giảng kinh, quá nữa gặp đến mười lực trong quả địa Như Lai, chúng tôi đều là theo từ điển Phật học, hoặc giả là giáo thừa pháp số. Danh tự trong những thư tịch này gọi thị xứ phi xứ trí lực. Ở đây là xứ phi xứ trí lực, thêm một chữ thị, thị xứ phi xứ trí lực. Thêm chữ này thì ý nghĩa rõ ràng hơn nhiều. Chỗ này Ngài Thanh Lương không thêm chữ ấy. Ý nghĩa này là nói thiện nhân là quả, tư hữu thị xứ. Thế nào gọi là thị xứ phi xứ? Nhân quả tương ứng gọi là thị xứ. nhân quả không tương ứng, gọi là phi xứ. Phi xứ tức là không có đạo lý. Thiện nhân lại mắc ác báo, không có lẽ này đâu. Ác nhân khổ quả là thị xứ. Ác nhân được hiện báo, không có thị xứ. Nhưng ở trong xã hội hiện tiền của chúng ta, rất nhiều, chúng ta thấy rất nhiều kẻ tạo ác nghiệp được phước báo. Người tạo thiện nghiệp mắc ác báo. Cho nên người thời nay không tin tưởng nhân quả báo ứng. Có vài người hoàn toàn không nói, luân lý đạo đức, đích thực là không việc ác nào không làm. Quả báo mà họ được là đại phú đại quý. Chúng ta nhìn thấy lời Phật giảng rất khó khiến người tin tưởng. Quả thật có người làm việc tốt thật sự, tâm thiện hành thiện, bị người khác làm oan uổng, bị người khác chà đạp. Đó là nguyên nhân gì? Nói thực tại, nếu chúng ta mà nghe Phật khai thị chi tiết, thì tự nhiên bạn sẽ minh bạch điều người này tích trong đời quá khứ là đại thiện đức, cho nên sanh đến thế gian này là mạng đế vương, họ là làm hoàng đế. Hoàng đế thời xưa có hoàng đế nào không truyền mười mấy hai mươi đời? Một chính quyền kiến lập kéo dài suốt mấy trăm năm. Tại Trung Hoa chúng ta thấy nhà Hán 400 năm, nhà Đường hơn 200 năm, ngay cả đến nhà Thanh còn hơn 260 năm. Những người này hiện nay có phước báo lớn như thế không? Có. Họ đã làm đại phú đại quý, làm giàu bất nhân. Hoàn toàn nghĩ ngợi vì tự tư tự lợi, bảo toàn quyền lợi của mình. Không có suy nghĩ dùm xã hội, không có suy nghĩ dùm chúng sanh. Tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, họ vẫn là hưởng phú quý của họ. Cho đến khi họ chết, chúng ta nhìn thấy hình như không có báo ứng. Thật ra báo ứng hết sức rõ ràng. Phú quý của họ có thể truyền cho con cháu mười mấy đời, nhưng mới một đời họ hưởng sạch. Một đời là xong, đời tiếp theo không có nữa. Chúng ta từ trong đó minh bạch rồi. Họ tạo tác những ác nghiệp kia đã làm giảm chí khấu lớn cho phước báo trong số mạng của họ rồi. Phước 100% trở thành 10%, 20%. 8, 9 phần 10 bị chiết giảm rồi. Nếu họ không tạo những ác nghiệp này thì cả con cháu đời sau, tóm lại có 10 mấy 20 đời. Những đạo này nói với người thời nay, chỉ có người học Phật chân chánh, người tin tưởng nhân quả báo ứng, họ sẽ gật đầu. Bạn hãy nói với họ là họ minh bạch, suy nghĩ là như thế. Người tạo thiện, thiện phước họ dung trồng trong đời quá khứ rất ít. Trong đời này hành thiện còn bị người sỉ nhục, bị người chà đạp. Họ có thiện báo hay không? Có. Có rất nhiều ác báo bất thiện trong đời quá khứ. Phật môn chúng ta nói tội nặng mà báo nhẹ, báo hết rồi. Người khác hủy bán họ, chúng ta thường nói là thay họ tiêu nghiệp chướng. Sỉ nhục họ là tiêu nghiệp chướng cho họ, hại họ là tiêu nghiệp chướng thay họ. Họ có nghiệp chướng rất nặng, tương lai ác đọa tam độ, tội nghiệp tam độ của họ là tiêu đi như vậy rồi. Quả báo đời sau không thể nghĩ bàn. Thí chủ, điều Phật giảng vẫn là chân tướng sự thật. Phàm phu chúng ta nhìn sai, nghĩ sai, không thể hiểu được đạo lý chân chánh, không biết chân tướng sự thật. Thị xứ, phi xứ, tại sao gọi là xứ? Xứ, đại sư ở đây giải thích với chúng ta, xứ có nghĩa là kiến lập, có nghĩa là y, nương tựa, hay có nghĩa là khởi. Quả báo này là nương nó mà khởi. Năng kiến lập quả, giữ quả, di y, năng khởi quả pháp. Xứ này có những ý nghĩa ấy, cho nên gọi nó là xứ. Đối với những đạo lý chân tướng sự thật này thông suốt thấy rõ, gọi là trí lực. Hay nói cách khác, nhân quả tương đương xưng là xứ. Nếu nhân quả không tương đương thì không gọi nó là xứ, thì gọi nó là phi xứ. Tác dụng của nó chính là thật sự thấy rõ mối quan hệ nhân quả. Đối với nhân quả tin sâu không nghi. Điều thứ ba trong tịnh nghiệp tam phước là phát bồ đề tâm thâm tín nhân quả. Đã là đối với đạo lý chân tướng sự thật này minh bạch rồi, cơ duyên quán sát chúng sanh khả độ giả độ, bất khả độ giả tác nhân duyên. Vậy là đúng rồi. Chúng tôi ở trong nhiều buổi giảng thường hay nói đương cơ đáng độ. Chúng ta thường nói là căn cơ của họ thành thục rồi, trong một đời này họ có thể thành tựu. Người này đầy đủ bổn phận làm người. Biết thân phận của mình, biết vận mạng nhân quả báo ứng của mình. Đối với nhân quả của mình rõ ràng, có thể y giáo phụng hành, biết hiếu dưỡng cha mẹ, biết thờ đạo của thầy, trong thế xuất thế pháp đều nói là tài có thể tạo. Người này một đời có thể thành tựu. Hai câu đầu trong kệ tụng là nói nhân của đời quá khứ, hai câu sau là hiển trí lực. Trí tuệ này Thanh Lương Đại Sư nói thông tri nhất thiết pháp. Chúng ta xem kinh văn Phật Tích Tu Tập Bồ Đề Hạnh. Chư Phật Như Lai thuở xưa tại nhân địa, đời đời kiếp kiếp đều chăm chỉ nỗ lực tu học, cho nên Ngài mới không thối chuyển. Mặc dù có khoảng mê cách ngăn, nhưng túc căn thâm hậu. Nhân duyên thù thắng thường hay tìm đến theo họ. Chúng ta xem tướng bói mạng, thông thường hay nói trong mạng của người quý nhân nhiều, câu này ở trong Phật pháp nói chính là bạn có nhân duyên thù thắng, thường hay gặp được thiện tri thức. Giúp đỡ cho sự tu học của bạn lớn lắm. Về điểm này vô cùng quan trọng. Cho nên người học Phật, chúng tôi quá khứ ở dưới hội Lý Lão Sư, Lý Lão Sư thường hay dạy chúng tôi, hơn nữa hết sức xem trọng kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Chuyện này lão nhân gia ngài xem trọng, đặc biệt đối với người phát tâm hoằng hộ chánh pháp. Hoằng pháp cần pháp duyên, hộ pháp cũng cần pháp duyên, pháp duyên phải đi kết. Dùng phương pháp gì kết pháp duyên với tất cả chúng sanh? Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Dùng phương pháp gì? Tự nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Không được kết ác duyên với tất cả chúng sanh. Nếu kết ác duyên với tất cả chúng sanh, tương lai bạn khó nhích từng bước trên nẻo bồ đề, nơi nơi chướng ngại. Những đạo lý này không thể không biết, sự thật càng là phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Các vị đọc xem lịch sử, nhìn xem xã hội hiện đại, bạn muốn làm việc tốt, tật đố chướng ngại có bao nhiêu? Chúng tôi từ lúc trẻ tuổi gặp được thiện tri thức, nghe được lời dạy của lão sư, chăm chỉ nỗ lực làm, trong một đời này vẫn cứ là chướng nạn trùng trùng. Thành tâm thành ý muốn giúp đỡ xã hội, giúp đỡ chúng sanh, tự mình quyết, không dính mắc mảy may danh gian lợi dưỡng, vẫn là gặp người tật đố, vẫn là gặp người chướng ngại. Trong lòng bản thân chúng tôi minh bạch, những chướng nạn này là thay mình tiêu nghiệp chướng. Đồng thời chúng ta cũng thương xót tất cả chúng sanh khổ nạn, họ không có phước báo. Chúng ta muốn giúp trong duyên có người chặt đứt nó đi. Duyên mặc dù không có đủ, nhưng nguyện lợi ích tất cả chúng sanh của chúng tôi, không bị những người này dẹp đi. Niệm niệm chẳng quên. Duyên bên này không thành thục, chúng tôi chuyển sang thực hiện phương pháp khác. cao tăng đại đức thời xưa không có duyên giúp đỡ chúng sanh, rõ rệt nhất là Đạt Ma Tổ Sư sang Trung Hoa. Không có người hộ pháp. Sống ở chùa Thiếu Lâm đã 9 năm, ngày ngày xây mạc vào vách đã tọa. Không có người biết ngài. Mọi người nhìn nhận ngài như một người xuất gia bình thường thôi. Ngài rất có lòng nhẫn nại. Trên thực tế, những người này đều là Phật Bồ Tát tái lai, làm gương mẫu cho chúng ta, thị hiện cho chúng ta thấy. Chờ một cách hết sức nhẫn nại, đợi truyền nhân, đợi người có duyên, đợi người nhận biết ngài. Đợi 9 năm thì gặp được Tuệ Khả. Tuệ Khả nhận thức ngài, Tuệ Khả tôn kính ngài. Tuệ Khả nương theo lời dạy của ngài 100%. Đại triệt đại ngộ trong lời nói của ngài. Đó là dạy cho chúng ta một phương pháp. Duyên của đại chúng không thành thuộc, nhẫn nại chờ một người. Tâm của bạn là tâm chân thành, không có mảy may vì mình, mà là vì lợi ích chúng sanh, là vì chánh pháp cửu trụ. Ác hẳn có người. Đến truyền thừa chánh pháp. Sẽ cảm động chư Phật Bồ Tát. Ứng thần đến thế gian này, tôi tuổi tác già rồi, thân thể này muốn làm gì cũng không được nữa. Cơ quan già nua sẽ nhanh hoại. Có Phật Bồ Tát nào khác ứng hóa sang thế gian này? Ngài đi đến thế gian này tuổi trẻ, ngài đến tiếp sức. Chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh khổ nạn thế gian này quan tâm chiếu cố, đích thực là không có chút gì không lo đến. Phàm phu nào nhận biết được? Vì sao phàm phu không thành Phật nổi? Không chịu đựng khảo nghiệm, không chịu nổi hành hạ. Hơi hơi chịu một chút thiệt thòi, đã tràn đầy không thích thú. Thiệt thòi nhỏ nhỏ, không chịu được, thì làm sao có thể thành công? Đó là không thể nhẫn nhục. Phật dạy Bồ Tát 6 cương lĩnh tu hành. Điều quan trọng nhất bên trong là bố thí nhẫn nhục. Bố thí là tu phước. Nhẫn nhục là phước đức của bạn không mất đi. Bạn tu nhiều đi nữa mà bạn không thể nhẫn nhục, một đàn tu thì một đàn dẹp đi. Cả cuộc đời một chút công đức cũng không có luôn. Vì sao? Vì không thể nhẫn. Cho nên nhẫn là giữ gìn. Bạn làm sao giữ gìn công đức mà bạn đã tu học không mất đi? Thế thì phải nhờ nhẫn, phải nhờ định. Bạn mới có thể giữ gìn công đức của bạn. Trong lòng thường có tủi thiệt, thường có bất bình, thường có phẫn hận, là công đức của bạn xong rồi. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Trong kinh điển thường giảng rằng lửa đốt rừng công đức. Công đức của bạn ai đem nó phá hoại là chính bạn. Bạn phải biết oan thân trái chủ rất nhiều, nên họ sợ bạn tu tích công đức, tật độ chướng ngại. Xem bạn có hơi tu tích một chút công đức thì họ ở bên cạnh suối bẫy, khơi cho bạn tức giận. Ấy là oan gia của bạn, là trái chủ của bạn. Bất kể họ là hữu ý hay vô ý, bạn mắc lừa rồi. Đích thực trong lòng buồn bực không thích thú, công đức đều hủy mất rồi. Phải biết công đức mà bạn đã tu tích không có bất kỳ người nào có thể phá hoại. Ai có thể phá hoại? Chính bạn đấy. Oan thân trái chủ ở bên cạnh suối bẫy, khuyên bạn nổi cơn giận, bạn thì nghe lời thật, phá quả thật, đầy bụng tức, quả thật là hủy hết sạch công đức mà bạn đã tu tích. Đó là ngu si, không có trí tuệ, không có phước đức. Làm chuyện ngu ngốc. Tôi ở một đời này, các vị đều có thể nhìn thấy. Vì sao tôi cảm kích Hàn Quán Trưởng? Tôi sống chung với Hàn Quán Trưởng 30 năm. Các vị đều biết tính tình của bà không tốt. Đồng học bạn bè của tôi gặp bà Quán Trưởng đều nói với tôi, người này lợi hại quá, khó ở. Vì sao tôi không rời khỏi bà? Vì sao phải sống cùng với bà? Mọi tập khí thói xấu trên mình tôi được mài mòn sạch sẽ dưới tay bà. Người này là đến hành hạ tôi, mài nhẵn hết toàn bộ góc cạnh của tôi, tham sân si mạng đều mài nhẵn rồi. Tôi làm sao không cảm kích? Tu hành là tu ở đâu? Ở ngay trong cảnh giới này tu hành, tôi mới có thể thành tựu. Thuận cảnh thiện duyên, không có lòng tham luyến. Nghịch cảnh ác duyên, không có mảy may lòng sân khỏe nữa. ở trong cảnh giới may bằng rồi. Tôi biết đạo lý là học được từ lão sư, công phu là do hàng quán trưởng giúp đỡ tôi mài bằng. Thành tựu công phu, thành tựu nhẫn nhục, thành tựu định lực, pháp tứ nhiếp lục độ, trong 30 năm dần dần bồi dưỡng nên như thế. Không phải là việc dễ dàng. Các vị có thể thọ được sao? Quả nhiên thọ được rồi, tôi tin rằng nếu ngày ngày có người tìm bạn gây rối, bạn có 30 năm bạn cũng sẽ thành tựu. Sợ rằng là 3 năm bạn cũng nhịn không nổi. Thế bạn còn bàn gì nữa? Bạn đừng bàn nữa. Pháp thị xuất thế gian, thành tựu của bạn lớn hay nhỏ, chắc chắn thành tỷ lệ thuận với sự nhẫn nhục của bạn. Bố thí là buông xuống. Nhẫn nhục là trí tuệ. Mấy người hiểu được đạo lý này? Mấy người hoan hỷ người khác đến hành hạ ta? Tôi chính là về điểm này khác với người tu hành bình thường. Tại sao? Vì bản thân tôi biết nghiệp chướng của mình quá nặng. Trước lúc tôi chưa học Phật, thường đi xem bói số. Bản thân tôi rất ít làm. Người quan tâm đến tôi bói số thay tôi, sau đó nói lại với tôi rằng người rất thông minh, đáng tiếc một chút phước báo cũng không có, hơn nữa còn đoản mạng. Lời ấy tôi nghe rất nhiều rồi. Bạn nghĩ xem có đạo lý không? Rất có đạo lý. Đó là giống hệt với Liễu Phàm Tứ Quấn nói. Liễu Phàm gặp được thiền sư Dân Cốc, bị thiền sư Dân Cốc đánh lên đầu một gậy, khiến ông phản tỉnh, kiểm thảo tật xấu của mình. Những tật xấu của Liễu Phàm tiên sinh tôi đều có đủ hết thảy. Điều hay của Liễu Phàm tiên sinh tôi còn không có, thua ông ấy. Ý nghĩ ác, hành vi ác chỉ có hơn, chứ không thua ông ấy. Ưu điểm chỗ hay thì tôi không bằng. Trong tình trạng này tôi phải làm sao? Cho nên tôi giác ngộ rồi, người khác trút bực tức lên tôi, gây oan cho tôi chấp nhận. Tôi tuyệt đối không có ác ý trả đũa. Tôi rất cảm kích. Nghiệp chướng tôi quá nặng, chỉ có phương thức này thay tôi tiêu nghiệp chướng. Họ tạo tội nghiệp, thay tôi tiêu nghiệp chướng. là đại ân nhân của tôi. Tôi hiểu được tri ân báo ân. Thường một năm này tôi lại gặp chịu đả kích trầm trọng. Tôi rõ ràng, tôi sáng tỏ. Tôi biết tiến thoái. Một gậy này tôi minh bạch, tôi giác ngộ rồi. Hoàn toàn rút khỏi cửa Phật. Tôi phải tu cho mình rồi. Một đời này mình giảng sanh thế giới cực lạc. Tôi không thể đi tục sau người khác. Tôi phải nỗ lực tranh thủ. Còn dư lại chút thời gian này, thể lực còn ổn. Thì tôi tùy thuận theo nhiều vị đại đức xuất gia tại gia thời quá khứ. Trong đó cũng có lời giảng dò của hàng quán trưởng lúc lâm chung, đem kinh Hoa Nghiêm giảng một lần, lưu một bộ băng hình làm tham khảo cho người đời sau. Tôi đã đồng ý. Bộ kinh này rất dài. Bộ kinh này ý vị vô cùng. Giảng một lần, nói lời thực tại là sự nghiệp cả một đời. Chúng tôi từ lúc khai kinh giảng đến hôm nay đã gần 1.000 tiếng. Ba mươi chín phẩm mới có một phẩm. Các vị nghĩ đi, một phẩm kinh này đã gần 1.000 tiếng, đằng sau còn có 38 phẩm. Kinh văn dài, ý nghĩa vô cùng phong phú. Đó là phẩm thập địa, phẩm ly thế gian, phẩm nhập pháp giới. Ba phẩm này phải dạy kỹ mỗi một phẩm. 1.000 tiếng đều không đủ dùng. Các vị đồng học nghĩ ngợi xem, như cách giảng này của chúng tôi hiện nay, tiến độ này thì bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm với 7-8 ngàn tiếng là nhất định phải cần. Chúng tôi hiện đang dự định 3 năm viên mãn. Giảng như hiện giờ đều không tính, bắt đầu từ Tết Nguyên Đán sang năm. Năm 2002, 2003, 2004 viên mãn. 3 năm dự định giảng 3.600 tiếng. Cho nên tiến độ của chúng tôi về sau phải nhanh, không thể như bây giờ giảng rườm rà thế, phải tinh giản. Nhưng chúng ta phải biết học tập như thế nào. Chư Phật Bồ Tát khi ở Bồ Tát địa tu hành thành Phật, nhẫn nhục là một khóa học quan trọng nhất. Đức Thế Tôn ở trong nhân địa tu nhẫn nhục ba la mật, gọi là nhẫn nhục tiên nhân. Bị vua Ca Lợi cắt chém thân thể, mà một mảy may lòng oán hận đều không có. Nhẫn nhục ba la mật thành tựu viên mãn. Thử nghĩ ngợi xem, chúng ta ngày nay bị con muỗi đốt một phát thì dùng tay đánh chết nó. Đó không chỉ là sát sanh, mà một chút nhẫn nhục cũng không có. Bạn hoan hỷ bố thí đi, đuổi nó đi, thì nhẫn nhục của bạn cũng không có luôn. Cho nên những chuyện này tu ở đâu? Từng tí trong sinh hoạt thường ngày bạn đều phải hiểu được. Có một vài đồng học nói Phật pháp khó nhìn được thấu, nhẫn không nổi. Trong hữu ý hay vô ý, quả thật không nhẫn nổi. Nhẫn không nổi thì ra sao? Đọa lạc, thối chuyển rồi. Bạn có hiểu không? Cảnh giới của bạn không nâng cao đi lên, thối chuyển rồi. Vì sao không thể nhẫn? Không liễu giải chân tướng sự thật. Cho nên người căn tánh như chúng ta vậy, người căn tánh trung hạ, không thâm nhập kinh giáo làm sao được? Nhất định phải thâm nhập kinh giáo. Chúng ta mới được cứu. Phải học tập theo Phật Bồ Tát, không thể tùy thuận phiền não, không thể tùy thuận cảnh giới bên ngoài. Người này nói vậy với ta, người kia nói khác với ta, họ lại không phải là Phật, lại không phải là Bồ Tát. Họ nói họ là Phật gì, họ nói họ là Bồ Tát gì, thì không đáng tin cậy, ấy không phải là thật. Phật Bồ Tát đích thực ở đâu? Kinh điển là Phật Bồ Tát đích thực. Ta quyết định tin tưởng sự thật này. Kinh điển là do Phật Bồ Tát nói, là lời dạy của Phật Bồ Tát. Ta y cứ kinh điển chính là y cứ Phật Bồ Tát. Ta học với Phật chính là phải học tập theo kinh điển. Ư chư cảnh giới giải minh liễu, đó chính là nói thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Xứ giữ phi xứ tịnh vô ngại, câu này bạn hiểu được thì dễ nói rồi. Đạo lý và chân tướng sự thật của nhân quả báo ứng, một mảy may nghi hoặc của ta đều không có. Phật không có. Trong thiện nhân chắc chắn được hiện quả. Thiện nhân mà ta tạo hiện tiền không được thiện quả. Ta bị quả báo thông ba đời. Thiện quả hiện tiền vì sao không thể hiện tiền? Ấy là dư nghiệp mà trong đời quá khứ ta đã tạo. Một đời tuy tu thiện nhưng tội nghiệp đã tiêu trừ rất nhiều, song còn có dư tội không tiêu trừ hết sạch được. Cho nên quả thiện chưa có hiện tiền, phải tiếp tục chăm chỉ nỗ lực. Quả báo bất thiện hiện tiền, hoan hỷ chấp nhận, thì cảnh giới nâng cao đi lên. Đó là việc tốt, không phải việc xấu. Người bình thường không minh bạch, người mới học Phật Pháp không tránh khỏi có nghi hoặc. Thâm nhập kinh tạng thì bạn sẽ không nghi hoặc. Dần dần bạn sẽ thông suốt thấy rõ. Mười loại trí lực trên quả địa của Như Lai, chúng ta học tập thế nào? Thì biết rồi. Đối với chuyện nhân quả báo ứng, chúng ta hoàn toàn tiếp nhận. Đối với chuyện thiên địa quỷ thần, chúng ta rõ ràng minh bạch. Cho nên mối quan hệ của người với người, mối quan hệ của người với hoàn cảnh tự nhiên, mối quan hệ của người với thiên địa quỷ thần, các vị nghĩ xem có phải là một chuyện nhân duyên quả báo không? Cho nên mười loại trí lực, mỗi một loại trí lực đều sâu suốt tất cả các pháp. thật sự thấy rõ chân tướng sự thật này, chúng ta khởi tâm động niệm những việc đã làm nên chắc chắn không dám phản bội nhân quả, biết chuyển về nhân quả là định luật, là chân lý trong thế xuất thế pháp. Tin sâu không nghi, hoàn toàn chấp nhận. Còn có một sự tao ngộ đặc thù, ấy chính là thiên địa quỷ thần sẽ câu thông với bạn. Tại sao bạn có duyên phận này, bạn có thể chấp nhận? Thiên địa quỷ thần tại sao không câu thông với họ? Họ không thể chấp nhận, họ không liễu giải tình trạng sự thật đó. Phải hiểu đạo lý này. Xin xem kệ tụng Kim Diệm Bồ Tát, xem từ bài thứ hai. Như tích đẳng quán chư pháp tánh, nhất thiết nghiệp hải giai minh triệt, như thị kim ư quan võng trung, phổ biến thập phương năng cụ diễn. Thanh Lương đại sư ở trong sớ sau nói với chúng ta, bài kệ thứ hai chính là quá khứ, vị lai, hiện tại, nghiệp báo trí lực. Thông thường danh xưng mà chúng ta nói là tam thế nghiệp báo trí lực, ý nghĩa này hoàn toàn tương đồng. Ở đây Ngài là giảng rằng quá vị hiện tại, quá khứ vị lai hiện tại chính là tam thế. Trong Luận Du Già Sư Địa xưng là tự nghiệp trí lực. Đó là danh xưng có một số điểm khác nhau. Kinh văn kệ tụng nói nhất thiết nghiệp hải giai minh triệt. Nhất thiết nghiệp chính là nói tất cả những nghiệp thiện ác đã tạo trong ba đời. Bất luận là tạo tác như thế nào, hết thảy đều là nghiệp do mình đã tạo. Ư tự sở tác thọ dụng quả nghiệp như thật tri cố. Ý nghĩa này rất rõ ràng. Tự mình tạo, tự mình chịu. Nhân quả báo ứng đều hết sức rõ ràng, đều có thể thấy rõ. Ý nghĩa này có gì? Khác biệt với bài thứ nhất, Bài thứ nhất là giảng thị xứ phi xứ. Chỗ này là giảng tam thế nghiệp báo. Vừa nghe tới có vẻ không gì khác biệt lớn lắm. Thanh Lương Đại Sư ở đây vì chúng ta phân biệt. Ngài nói nếu chánh liễu tri sở tạo thiện đẳng nghiệp, cảm ái đẳng quả, đó là thuộc về thị xứ phi xứ trí lực, chính là sự liễu giải rất chính xác của bạn. Thiện nghiệp mà bạn tạo, quả báo thiện mà bạn đạt được, đó là thị xứ phi xứ. Nếu thấy rõ có thể tạo nghiệp thiện ác này, phần trước bạn đã liễu giải nghiệp thiện ác mà bạn đã tạo, là điều bạn đã tạo. Nơi này là nói năng tạo, khác biệt ở đây. Trí lực thứ nhất là nói từ trong quả báo. Nghiệp báo trí lực thứ hai là nói trong tạo nhân. Khác biệt chính là nhân quả chẳng giống nhau. Khác biệt ở chỗ này. Cho nên loại trí lực thứ nhất là nói quả báo. Loại nghiệp báo trí lực thứ hai là nói nghiệp nhân. Nghiệp nhân mà bạn đã tạo. Chúng ta xem kinh văn. Như tích đẳng quán chư pháp tánh. Nhất thiết nghiệp hải giai minh triệt. Chúng ta xem hai câu này là nói nhân hành. Nhân đã tạo của đời quá khứ. Như Lai có hậu đắc trí viên mãn. Như vậy loại trí tuệ thiện xảo này chúng ta đích thực là vô cùng hâm mộ. Trí tuệ này đến từ đâu? Tông môn thường giảng minh tâm kiến tánh. Câu nói này người tu Tịnh Độ Tông chúng ta không thể nào lơ là. Song về sự thật, người tu Tịnh Độ Tông thường làm lơ là mất chuyện minh tâm kiến tánh này. Hồi đầu tôi thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi nhớ là một năm 3 tháng, 15 tháng, khi ấy chưa xuất gia, là thân phận cư sĩ, bái thầy làm lão sư, theo thầy học kinh giáo. Sau 1 năm 3 tháng, tôi rời khỏi lão nhân gia ngài, đến chùa Lâm Tế ở Diên Sơn Đài Bắc xuất gia. Khi tôi chào từ biệt với lão nhân gia ngài, Thầy rất buồn bã. Lúc ấy ngồi trên xe ba bánh, tôi ngồi với thầy trên xe ba bánh. Tiễn tôi đến trạm xe, tôi thấy lão nhân gia ngài chảy nước mắt. Tôi cũng rất buồn. Tôi nói với lão nhân gia ngài, tôi nói tôi nhất định sẽ trở về. Điều thầy đang buồn là sợ sau khi tôi rời khỏi thầy, không theo thầy học nữa. Vì nói lão thật là học nghiệp của tôi chưa hoàn thành. Tôi học rất giỏi, lão nhân gia ngài vô cùng hài lòng, hy vọng tôi ở thêm mấy năm bên thầy nữa, bắt rễ Phật pháp cho vững. Tôi cũng có ý đó. Duyên xuất gia của tôi thành thục, thầy lại khuyên tôi rằng, tại sao anh phải xuất gia? Tôi nêu ra một lý do. Thầy nghĩ một hồi thì đồng ý. Tôi nói nơi mà tôi đến để thân cận lão sư. Lão sư ở Đài Trung đã dạy 10 năm. Rất nhiều đồng học đều đã theo lão sư 10 năm rồi. Tôi làm sao có thể bắt kịp được? Không xuất gia, tôi nhất định có công việc. Khi ấy là khá lắm. Công việc của tôi là ở từ quan đồ thư quán. Tôi ở trong đồ thư quán đảm nhiệm quản lý viên, nhưng vẫn là phải làm việc. Mỗi ngày ít nhất vẫn là phải làm việc 8 tiếng đồng hồ. Vì nhân viên làm việc trong đồ thư quán không nhiều, chỉ có 3 người. Thật sự phụ trách lo việc trong đồ thư quán, chăm lo cơ cấu này là 3 người thôi. Nếu tôi mà có thể từ giã công việc này để chuyên tâm học kinh giáo thôi, thì mỗi ngày tôi có thể có 8 tiếng, thậm chí là có 10 tiếng để tôi học kinh giáo. Tôi nói, thưa thầy, con chỉ cần công phu 2 năm là bắt kịp quý đồng học của con. Thầy nghe rồi cười. Như vậy tôi mới rời khỏi thầy. Sau khi rời khỏi thầy, lại quay về đồ thư quán. Trước sau tôi theo thầy đã tròn 10 năm. Sau khi rời khỏi, nghe nói lão sư có một lần trong lúc giảng kinh quở mắng học trò, nói các người theo ta 10 năm, các người không học hiểu được gì hết. Người học hiểu thì đi rồi. Mọi người đều biết cả. Cho nên sau khi tôi về đến Đài Trung, rất nhiều đồng học vây quanh tôi nói, lão sư nói ông học được nhiều điều thì đi mất. Rốt cuộc ông học được những gì? Tôi nói lão sư không hề dạy đặc biệt cho tôi. Chúng ta đều lên lớp học tập cùng nhau. Lão sư nói lời này, tôi nói không phải không có lý. Nguyên nhân gì? Các vị thường trú ở Đài Trung, nhà các vị ở Đài Trung, tình cảm tâm lý học tập của các vị khác với tôi. Thường trú bên này, hôm nay học không hiểu thì ngày mai, năm nay học không hiểu thì sang năm. Tâm tình của các vị là lười biếng. Tôi đi đến Đài Trung thì khác. không có chỗ dựa. Thời gian của tôi là ngắn, còn các vị là thời gian dài, tôi cần phải nắm bắt thời gian cho vội. Đó là tâm tình học tập của chúng ta khác nhau. Cho nên tôi chăm chỉ hơn mọi người, tôi nỗ lực hơn mọi người. Ban đêm đọc kinh, tra tư liệu tham khảo, xem chú giải của cổ đại đức, thường xem đến sáng sớm. Quên cả thời gian ngủ. Tình hình này thì các vị sẽ không có. Vì thời gian tôi ở Đài Trung, tôi không biết ngày nào rời khỏi. Nơi này không phải là chốn thường trú của tôi. Tâm tình khác nhau. Mọi người đã nói vậy rồi, thì tôi đề xuất một phần báo cáo học tập cho đồng học. Lão sư nói tôi học được những điều gì. Tôi ở nơi này những điều đã học tập suốt 1 năm 3 tháng. Tôi vẽ một tờ đồ biểu. Đồ biểu này sau khi vẽ ra đưa cho Lý lão sư xem, thì Lý lão sư nói với tôi, giảng sanh thế giới cực lạc hay là muốn minh tâm kiến tánh? Trong biểu hiện của tôi còn lệch chút chút. Có giảng sanh thế giới cực lạc, có minh tâm kiến tánh, nhưng chưa có liên hệ chúng lại. Thầy đem biểu hiện của tôi thêm một mũi tên nữa, liên hệ cả hai lại. Báo cáo tâm đắc này mới được viên mãn. Mũi tên này là do lão nhân gia ngài thêm vào. Báo cáo này bây giờ dùng in dầu tặng cho mỗi một đồng học. Tôi ở Đài Trung suốt 1 năm 3 tháng đã học được những điều này. Cho nên học gì cũng phải thành khẩn, phải dụng tâm, phải khắc phục chướng nạn của mình. Khắc phục chướng nạn còn phải có người hành hạ bạn, bạn còn có thể chịu đựng thật, vậy thì mới có thể thành công. Người gặp được chịu hành hạ người này không dễ dàng, người này khó được, bạn đi đến đâu tìm? Người thời nay đều tình nguyện làm người tốt, ai tình nguyện làm người ác? Hành hạ bạn là thật sự giúp đỡ bạn, thành tựu cho bạn. Bạn mới có thể thành công. Hồi trẻ, tôi thuở đầu tiên học Phật, Chương Gia Đại Sư hướng dẫn tôi có một câu giáo huấn hết sức quan trọng, đích thực ảnh hưởng đến cả đời tôi. Tôi tôn kính với lão nhân gia ngài có tín tâm trọn vẹn, tôi tin tưởng lão sư. Ngài nói với tôi, nếu anh mà chân tâm vì Phật Pháp, vì chúng sanh, cả đời anh Phật Bồ Tát chiếu cố cho anh, bản thân anh không cần bận lòng chút gì cả. Tôi hoàn toàn chấp nhận. Cho nên thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên mà trong một đời tôi gặp phải, trong lòng tôi rất rõ ràng, đều là Phật Bồ Tát an bài thay tôi. Tôi hoan hỷ. Thuận cảnh thiện nhân hoan hỷ, nghịch cảnh ác nhân cũng hoan hỷ, đều là giúp đỡ tôi nâng cao cảnh giới, tiêu trừ nghiệp chướng của tôi, tăng trưởng trí tuệ của tôi. Phước tuệ song tu. Sau khi Chương gia đại sư viên tịch, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi ở dưới hội Chương gia đại sư 3 năm, dưới hội Lý lão sư 10 năm. Những thứ học được trong 13 năm, nếu không gặp được Hàng quán trưởng, tôi vẫn không thể dễ dàng thành tựu. Hàng quán trưởng cũng là Phật Bồ Tát phái đến chiếu cố cho tôi. Những hành vi của bà đã nhổ luôn gốc rễ tập khí phiền não của tôi. Không có người biết. Người bình thường nhìn thấy Pháp Sư Tịnh Không ở dưới sự quản lý của Hàng quán trưởng Đồ Thư Quán vô cùng tuổi thiệt. Cách nhìn của người bình thường là như vậy. Tôi cũng biết cách nhìn của họ. Tôi cũng không nói với họ. Vì sao? Vì họ không hiểu thì cần chi phải nói. Chờ đến tương lai quả bao hiển tiện thì họ mới minh bạch. Như hiện giờ rất nhiều người minh bạch rồi. Bây giờ nói với bạn không có ích gì, không cần phí mấy lời miệng lưỡi. Chỉ có người có trí tuệ thật sự, họ nhìn là minh bạch, chứ người bình thường nhìn không ra. Trong bài kệ này, câu thứ nhất vô cùng quan trọng: như tích đẳng quán chư pháp tánh. Nếu bạn muốn khai trí tuệ, bạn phải hạ công phu đích thực trong câu này. Chư Phật Như Lai ở trong nhân địa, tích là quá khứ, đẳng là bình đẳng. Đẳng quán là nhập pháp môn bất nhị. Bất nhị là gì? Bất nhị là pháp tánh. Thể tánh của tất cả các pháp là một, không phải hai. Sự tướng khác nhau, nhưng thể tánh là như nhau. Bạn nhìn từ trong tướng thiên sai giản biệt. Nếu bạn nhìn từ trong tánh thì không hai không khác. Tánh không ngại tướng, sự không ngại lý, lý sự vô ngại, tánh tướng bất nhị. Trí tuệ khai rồi, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác của bạn hiển tiền rồi. Bạn xử sự đãi người tiếp vật, đối với ân nhân của bạn, đối với oán thần trái chủ của bạn, bạn là đối đãi bằng lòng cảm ơn như nhau. Bạn sẽ lễ kính tán thán cúng dường như nhau. Bạn sẽ không khởi phân biệt chấp trước. Trí tuệ Như Lai là tu thành như thế. Nghĩ lại bản thân chúng ta, ở trong tất cả cảnh duyên, đặc biệt hoàn cảnh nhân sự, cứ vô điều bất bình. Người này tốt với ta, bạn khởi sự tham luyến, sanh khởi tình ái với họ. Người này hơi hơi có một chút không tốt với bạn, thì bạn ôm bụng căm hờn, một bụng oán ghét. Đó là phàm phu. Bạn là kẻ phàm phu, bạn không thay đổi chính mình. Tu hành, hành là hành vi, tu là tu chính. Bạn không hề tu chính hành vi của mình. Hành vi của phàm phu chúng ta đều là sai lầm. Trong miệng nói là tu hành, nhưng thực tế không chút liên can gì đến tu hành cả. Bạn cho rằng mỗi ngày niệm mấy quyển kinh thì gọi là tu hành, lạy mấy lạy trước Phật thì gọi là tu hành ư? Không phải đâu, ấy là hình thức thôi. Hai mươi bốn oai nghi, trong sa di luật nghi thực hành thế nào? Chắc chắn không phải là niệm mấy câu chú. Chú không niệm không sao hết. Kinh niệm không niệm cũng không sao, phải thực hành. Nếu bạn mà học biết niệm chú, tư tưởng ngôn hành của mình vẫn cứ tùy thuận phân biệt chấp trước của mình, tùy thuận tham sân si mạn của mình, tùy thuận tự tư tự lợi của mình, đó là bạn học uổng rồi. Phật pháp không ở trong văn tự, nhưng cũng không lìa văn tự. Đem lời dạy của Phật Đà làm trọn vào tâm địa của bạn, biểu hiện vào hành vi của bạn, mới là chân học Phật. Nếu không thì bạn làm sai toàn bộ. Những gì bạn làm đều là hình thức, những gì bạn làm đều là bề ngoài, không chút liên quan gì đến việc bạn liễu sanh tử xuất tam giới cả. Chúng ta nêu ví dụ đơn giản nhất. Chúng ta lễ Phật, đồng tu học Phật, bất kể tại gia hay xuất gia. Sáng tối nhìn thấy tượng Phật, nhất định phải đi lạy ba lạy. Vậy bạn niệm thiên thượng thiên hạ vô như Phật, niệm như vậy có tác dụng gì? Phật có cần bạn tán thán không? Bạn tán thán thì Ngài vui, không tán thán thì Ngài giận. Nào có chuyện ấy chứ. Cổ nhân làm kệ không sai, người thời nay không biết dùng. bạn phải quán xét theo văn. Hiện giờ những văn tự này rất khó hiểu, rất khó thể hội. Người nay không được thọ dụng. Ấy là vậy, người xưa còn được, người thời xưa có thể được thọ dụng. Người hiện đại không bằng người thời xưa. Người hiện đại theo phương pháp giảng kinh của thời xưa nghe không hiểu. Khẩu vị của những đám người này khác với trước. Bạn nấu món phải biết thay đổi, có thể thích hợp với khẩu vị của khách hàng, thì cửa hàng của bạn làm ăn mới thịnh vượng. Làm ăn dù giỏi mà không thích hợp khẩu vị của người thời nay cũng không có khách hàng. Bạn hiểu đạo lý này sao? Cho nên tôi thường giảng Phật Pháp cần phải hiện đại hóa, bản địa hóa. Lời tôi nói quá khứ đã rất nhiều rồi. Nếu bạn không biết hiện đại hóa và bản địa hóa Phật Pháp, thì bạn không tài nào hoằng pháp lợi sanh nổi. Bản thân bạn tu hành đều có chướng ngại, bạn đều học không thành công. Vì vậy tôi dạy mọi người lấy Phật nên nghĩ gì? Nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế. Hành trạng của lão nhân gia ngài, nhớ ngài có thể buông xuống danh văn lợi dưỡng, nhớ ngài có thể buông xuống tự tư tự lợi, nhớ ngài không từ gian khổ, thị hiện thành đạo 49 năm giáo hóa chúng sanh, thị hiện tinh thần kính nghiệp. Chúng ta nhìn thấy tượng Phật cúi đầu vái lạy, nghĩ điều này, đó là điều học tập của ta. Đó mới là khiến ta thật sự hướng tâm đi theo. Ngài là tấm gương của ta, Ngài là điển hình của ta. Ta học tập theo Ngài. Hoàn toàn không có chính mình. Đích thực xuất gia rồi, tùy ngộ mà an. Quốc Vương Đại Thần thỉnh đi giảng kinh thuyết pháp thì cúng dường khá lắm, Phật không hề mảy may lưu luyến. Người bần cùng thỉnh Phật đi giảng kinh thuyết pháp, ngay cả sân đất cũng không có, xếp mấy hòn đá dưới gốc cây to để ngồi, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng hoan hỷ, cười dịu dàng, không hề nói chỗ của ngươi không được, ta không thể trú ở đây, không có. Tâm bình đẳng. Đối với bần cùng khốn khổ, không hiền bỏ một mảy may nào. Chúng ta ở trong đó nhìn ra sự thanh tịnh bình đẳng của Đức Thế Tôn. Từ giáo học của Ngài, trả lời nghi nan của học trò, thể hội trí tuệ viên mãn của Ngài. Trong kinh thường ngợi khen là tứ vô ngại biện tài. Đối đại tất cả chúng sanh chân thành như thị, tôn kính như thị. Hệ chúng ta cúi đầu lại thì trong lòng nghĩ đến những điều này. Chỉ ít một lạy này xuống, trong lòng bạn rõ ràng minh bạch về tám tướng thành đạo. Phẩm thứ hai trong kinh Vô Lượng Thọ có đoạn văn tự này. Đoạn văn tự này mặc dù không dài nhưng viết rất viên mãn, giúp cho bạn khi chiêm ngưỡng Phật, bạn tu hành làm sao. Một lạy này của ta được lợi ích gì? Vậy mới có thể học được gì đó thật sự. Cho nên Phật Pháp trọng thực chất, chẳng trọng hình thức. Cá nhân tu hành tiếp dẫn đại chúng, cả hai đều trọng. Trong ngoài như một, nếu không thì làm bộ làm tịch, ra vẻ bề ngoài, thời gian lâu bị người ta nhìn xuyên thấu, không đáng một xu. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư thường hay khích lệ chúng ta làm thật. Làm thật quan trọng lắm. Cho nên đây là thuyết minh yêu cầu chân trí tuệ. Chân trí tuệ nhất định phải tu bình đẳng quán, xem thể tánh của tất cả các pháp là thanh tịnh, là bình đẳng. Bạn có thể đẳng quán chư pháp tánh. Nói cho các vị là quý vị minh tâm kiến tánh rồi. Trong tông môn đại trị đại ngộ, minh tâm kiến tánh là cảnh giới gì? Chính là cảnh giới này. Nhất thiết nghiệp hải giai minh triệt, không những đối với hành nghiệp, quả báo quá khứ hiện tại vị lai của mình biết rõ ràng minh bạch, mà đối với tất cả chúng sanh. Cũng minh bạch như thị kim ư quang võng trung. Ở trong buổi dạy học này của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, cách nói này của chúng ta như vậy mọi người dễ hiểu. Danh từ Phật học là Pháp Hội Đương Trung, những lưới sáng giăng trên không trong Đại Hội Hoằng Pháp này. Phổ biến thập phương năng cụ diễn, hai câu này là nói quả, quả được hiện. Tất cả biển nghiệp đều hiển hiện ra trong lưới sáng. trọn khắp mười pháp giới. Diễn là biểu diễn. Người biết nhìn, thấy được. Người không biết, nói với bạn cũng không hiểu. Bài kệ này, Thanh Lương Đại Sư làm một tổng kết cho chúng ta. Tổng kết, kết rất hay. Ngài nói, thí như sát sanh. Người này tạo tội nghiệp sát sanh. Quả báo ác hẳn, đọa địa ngục. Có thể tạo sát nghiệp. Đây chính là lý của nghiệp báo. Đây là do chính bạn tạo, chính bạn phải chịu. Cho nên mỗi người tùy thiện ác mà cảm quả, nên đó gọi là tạo nghiệp. Cho nên trí lực này là biết nghiệp báo mà đời đời kiếp kiếp mình đã tạo. Lại xem bài thứ ba tiếp theo. Giảng kiếp tu trì đại phương tiện, tùy chúng sanh căn nhi hóa dụ, phổ sự chúng hội tâm thanh tịnh, cố Phật năng thành căn trí lực. Đây là bài thứ ba, chính là căn thắng liệt trí lực. Căn được nói đến chính là năm căn và năm lực trong Phật pháp thường giảng. Thanh Lương Đại Sư chú giải, căn thắng liệt trí lực, dị tính đẳng ngũ căn, thử nhuyễn trung thượng, danh di thắng liệt, ư thử chánh tri, cập năng ư bỉ, như ứng như nghi, dị thuyết chánh pháp, tức thị tác nghiệp. Căn có năm: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nói lời lão thật, hiện tại chúng ta không có năm thứ này, đều thành vấn đề cả. Vì sao? Lời ấy là thật đấy, không phải giả đâu. Trình tự sắp xếp trong 37 đạo phẩm, càng về sau trội hơn về trước. Hay nói cách khác, khoa về sau nhất định là lấy phía trước làm cơ sở. Năm căn lấy gì làm cơ sở? Các vị không thể quên mất: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ chánh cần là lấy tứ niệm xứ làm cơ sở. Tứ như ý túc là lấy tứ chánh cần làm cơ sở. Ngũ căn là lấy tứ như ý túc làm cơ sở. Sau đó bạn mới biết, chúng ta học Phật có ngũ căn không? Hay nói cách khác, có tính hay không? Chúng ta hiện nay tin Phật rồi, ta tin rất kiên thành. Thật hay là giả? Chính bạn cho rằng bạn đã rất thành tín. Phật Bồ Tát biết rõ, lời bạn nói cũng không giả, cũng không phải gạt người. Đó gọi là tăng thượng mạng. Mình chưa được mà cho rằng đã được, đó gọi là tăng thượng mạng. Quý không phải là cố ý lừa gạt người, không phải cố ý. Nói theo lời hiện nay đó là hiểu lầm. Chính ta thật sự chưa đạt được, cho rằng đã đạt được thật rồi. Mình đích thực không tin tưởng mà cho là mình tin thật. Ta vẫn có rất nhiều cảm ứng. Đối với ba khoa mục phần trước, Phật Pháp giảng ba khoa. Chúng ta hiện tại thêm chữ mục là khoa mục. Ba khoa mục này, tứ niệm xứ là trí tuệ, tứ chánh cần là tinh tấn, tứ như ý túc là phước đức. Tứ như ý túc nói thực tại chính là biết đủ. Tôi dùng thuật ngữ tu học của chính chúng tôi để nói. Tứ niệm xứ là nhìn thấu, tứ như ý túc là buông xuống. Chúng tôi thường hay nói nhìn thấu, buông xuống. Đó là hồi vào ngày đầu tiên tôi gặp mặt với Chương Gia Đại Sư, lão nhân gia ngài đã dạy cho tôi. Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bạn có bốn loại cách nhìn chính xác. Đó chính là nói về vũ trụ nhân sinh quan. Bốn cách nhìn này đúng rồi, không sai, chính xác. Bạn đích thực nhìn thấu rồi. Sau khi nhìn thấu, bạn mới biết dụng công. Tự nhiên bạn đoạn ác tu thiện, cho nên bạn sẽ rất nỗ lực, bạn sẽ rất siêng năng. Tứ chánh cần là sự siêng năng chính đáng. Tứ chánh cần nói thiện pháp trước. Thiện pháp đã sanh, ta ngày ngày khiến nó tăng trưởng. Thiện pháp chưa sanh, ta phải giúp cho nó sanh khởi. Đây là đối với thiện tinh tấn. Đối với ác pháp, ác pháp đã sanh, ta phải đem chặt đứt nó đi. Ác pháp chưa sanh, ta phải khiến nó chẳng sanh. Đoạn mọi điều ác, tu mọi điều thiện. Bạn chưa nhìn thấu thì đoạn ác tu thiện bạn không làm được. Nhìn thấu đoạn ác tu thiện, bạn mới có thể buông xuống thật sự. Tứ như ý túc là buông xuống, sau đó mới có căn, mới có tính tấn niệm định tuệ. Căn trí lực là tuệ trong năm căn. Nói đến đây, Phật Pháp thường nói trí tuệ của bạn. Là nhằm để thuyết pháp phương tiện, nên cũng chia ba phẩm thượng trung hạ. Tuệ căn của người nào đó là thượng thượng tuệ căn, người nọ là trung hạ tuệ căn. Chúng ta không phải thường có cách nói này sao? Chúng ta nhìn xem tuệ căn trên quả địa Phật là tu thành như thế nào. Ba câu trước trong kinh văn là nói tu nhân, một câu sau là nói quả đức. Giảng kiếp tu trị đại phương tiện, tùy chúng sanh căn nhi quá dụ. Giảng kiếp là thời gian dài. Bồ Tát biết cần tu, biết đối trị đại phương tiện là phương tiện thiện xảo quảng đại. Chỗ này cần phải sáng tỏ. Giúp đỡ người khác mới là giúp đỡ chính mình thật sự. Thành tựu người khác mới là thành tựu chính mình thật sự. Không thể không hiểu đạo lý này. Phương tiện thiện xảo là đối với tất cả chúng sanh, tùy chúng sanh căn nhi quá dụ. Căn tánh chúng sanh thiên sai vạn biệt. Bồ Tát phải học pháp môn vô lượng vô biên. Điều thứ ba trong tứ hoàng thệ nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học pháp môn là vì chúng sanh, vì chúng sanh thành tựu hậu đắc trí viên mãn của mình. Quyền trí và thật trí cứu cánh viên mãn là tu hành như thế. Nếu chúng ta không phải luôn luôn tồn tâm giúp đỡ người khác, thì trí tuệ của bạn không thể viên mãn. Đạo lý này dù sao cũng phải hiểu. Cho nên vì tất cả chúng sanh không thể sợ gian lao gian khổ. Quá khổ rồi, quá mệt nhọc rồi, điều này không được. Vì tất cả chúng sanh khổ nạn, không biết mệt mỏi, không biết nhọc nhằn. Thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát, mỗi một câu cuối cùng quy kết là vô hữu bì yểm. Đó là điều chính xác. Nếu bạn mà vì mình, điều này tôi cũng thường nói, bạn sẽ mỏi mệt, bạn sẽ nhọc nhằn. Vì chúng sanh thì không cảm thấy. Vì sao? Vì chúng sanh tương ứng với pháp tánh. Pháp tánh đâu có mệt mỏi chứ. Chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều ý vị này. Bây giờ hết thời gian rồi, ý nghĩa của bài kệ này chưa hết. Buổi tiếp theo chúng ta lại giảng tiếp.